Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thật đến với chúng con. Y như ngày xưa, Đức Giêsu phục sinh đã thổi hơi trên các môn đệ và trao cho họ Thánh Thần, thì xin hôm nay Chúa Giêsu vẫn làm như thế trên chúng con. Xin Chúa Giêsu phục sinh tặng cho chúng con món quà lớn nhất, mà khi Ngài đi, Ngài nói khi nào đi thì tôi sẽ tặng cho mọi người món quà này, đó là Thánh Thần. Xin Thánh Thần đến với chúng con và giữ chúng con ở lại với Giêsu. Xin ngôi Bà Thiên Chúa
xuống
trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành
những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi.
Trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến câu 31. Chiều hôm ấy,
ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người hội hỡi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sọ móng tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu lên, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống sống nhờ ơn người.
Mời anh chị em ngồi. Câu hỏi số 1 bài phúc âm hôm nay thì là như thế này, rất dễ. Đó là cái câu chuyện của bài phúc âm hôm nay đó, là Đức Giêsu hiện ra 2 lần. Lần thứ nhất với Đố anh chị em biết lần thứ nhất Đức Giêsu hiện ra với mấy môn đệ, đố ai biết? À đúng rồi, mới biết. Như vậy là chị này biết làm toán trừ. Vâng, tức là 10 môn đệ đấy, và lần thứ sau hiện ra với 11. Thế câu hỏi ạ, câu hỏi thứ nhất là câu chuyện bài phúc âm diễn ra khi nào và ở đâu đấy, khi nào, ở đâu? Như vậy câu này rất dễ. Vâng, rất dễ. Chị câu này là dễ lắm phải không ạ? Vâng, mời chị.
Thưa cha, con nghĩ là tại
khi nào, thứ nhất là
khi nào lúc buổi sáng ngày chủ nhật,
ngày thứ nhất
chủ nhật. Vâng. Và tại mộ trống,
tại ngôi mộ trống.
Dạ.
À vâng, tại ngày thứ nhất trong tuần thì là đúng, chắc là đúng rồi đấy. Ở đâu anh chị em ạ? Lúc Đức Giêsu đến thì đến ở đâu ạ?
Thưa cha, nơi các môn đệ ở.
Tức là ở đâu?
Ở trong nhà cha, mà cũng biết đâu, biết nhà đâu.
Nhưng mà phải
ở
đoán
chứ.
À, đúng phòng, à, đúng. Dạ, rồi, đúng ở phòng. Trong nhà. Trong nhà, thế cái nhà đó chị đoán ở đâu chứ? Cái này có
dạ,
thể đoán
ở,
được.
Ở Galilee, ấy không phải, ở Jerusalem chứ.
Đúng hơn, như thế. Dạ, là chính xác. Chúa Giêsu chết ở đâu ạ?
Dạ, chết ở Jerusalem.
Vâng, đấy. Dạ. Và như thế ở đây thì bây giờ Đức Giêsu vừa mới chết thì các môn đệ chạy về nhà, đúng không ạ?
Dạ.
Đấy, và như thế là nhà này ở gần Jerusalem.
Dạ.
Có thể là căn nhà mà Đức Giêsu và môn đệ ăn bữa tiệc ly chăng? Nhưng mà không phải ở Galilee rồi, làm sao mà đi nhanh như thế về được đó. Thành ra ở Jerusalem, một căn nhà nào đó. Vâng, mà họ lại trở về và họ ở đó. Vâng, thế xong rồi ạ.
Dạ, lúc buổi chiều cha.
Buổi chiều. À, buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Vâng, như vậy. Dạ, câu trả lời là buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần ở tại một căn nhà nào đó mà mình không rõ. Dạ, nhưng cũng ở gần Jerusalem. Dạ, tức là gần cái nơi mà Chúa thầy chết. Của họ mới bị đóng đinh. Vâng. Đấy, thì giờ câu hỏi số 2 ạ. Câu số 2 này cũng dễ nhưng mà hơi tinh tế một tí. Đọc 20:19 và 20:26. Cả hai câu đều có một số chữ giống nhau. Cái khác nhau ở chỗ nào ta? Đấy, như vậy anh chị em hãy đọc 20:19 và 20:26 dùm. Đọc hai câu rồi xem coi nó có khác nhau chỗ nào. Tìm được cái khác nhau ông Tài. Tôi tìm không ra.
Giống nhau là cả cửa đều đóng kín.
Vâng, giống nhau. Con đọc hai câu cho mọi người nghe nào.
Câu 19. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông đều sợ người Do Thái. Đức Giêsu.
Rồi đến ngừng. Rồi bây giờ đọc câu sau ạ.
26 lần. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín.
Vậy khác nhau ở chỗ nào?
Khác nhau là lần đầu tiên là các ông sợ.
À, hay đấy, vậy là giỏi hơn tôi. Tôi không thấy. Câu trước thì có nói là các cửa đóng kín vì các ông gì ạ? Sợ người Do Thái, đúng không nào? Và sau 8 ngày thì cửa có đóng không? Vẫn còn đóng, nhưng mà không thấy nói sợ nữa. Có vẻ là bớt sợ hay sao? Sau khi được ơn gì nhỉ? Sau khi được ơn Chúa Thánh Thần chắc vẫn còn sợ không? Vẫn còn sợ nên cửa vẫn đóng kín, chưa mở tung. Nhưng mà không thấy nói sợ nữa. Vâng. Có vẻ như thế cũng là một câu hỏi ngộ nghĩnh ấy. Ở đây vâng, có người bổ sung ạ. Vâng.
Con thấy cái sự khác biệt ở đây là ở câu 20:19 thì cả cửa được đóng kín vì sợ người Do Thái. Còn ở câu 20:26 thì là cả cửa đều đóng kín, nhưng mà điều đặc biệt ở đây là Đức Giêsu vẫn vào được, có nghĩa là Đức Giêsu đến.
Mà hai lần ngài đều vào được mà. Hai đều vào được hết chứ đâu phải lần sau không. Vâng, hai lần vào được. Nhưng mà tôi e rằng là bản dịch làm sao ấy chứ thật ra hai cái các cửa đều đóng kín á, các cửa đều đóng kín. Câu sau thì sao nào? Câu sau là các cửa đều giống nhau hết các bạn, đâu có gì khác nhau gì đâu phải không ạ? Câu 20 cái gì ạ? Không, nhưng mà đang nói về cái chữ các cửa đều đóng kín là đều giống nhau mà, chứ đâu phải là được lúc không phải không? Các cửa đều đóng kín là thứ nhất câu 19 ấy. Câu 19 vâng thì là các cửa đều đóng kín. Vâng, ở đây là đúng rồi, dùng một cái genitive absolute Vâng, đấy là đấy, các cửa đều, các cửa đều đóng kín rồi. Bây giờ thứ hai là cái ở câu bao nhiêu ạ? Câu 26. Đấy, tôi nhìn câu 26. Câu 26. Vâng. Dạ. Các cửa đều đóng, tôi xem có giống nhau không ạ? Đấy. Ke kles menon, ke kles y chang nhau ạ. Hai dấu đó là y chang nhau, tức là cả hai câu đều là các cửa đều đóng kín. Vâng, thế thì ở đây như vậy có, vâng, vâng, chị còn nói thêm nữa à? Không có thêm gì nữa đâu, rõ quá, thêm gì nữa.
Dạ thưa cha, con muốn nói rõ cái chữ mà cha đóng ngoặc đó, tức là các cửa được đóng kín. Thời những người Trung Đông, ở Trung Đông á, tụ họp trong một cái căn nhà mà đóng kín á, thì theo cái nhìn của Trung Đông cổ thì nhà đóng kín cửa tức là nơi mà đáng là nghi ngại, tức là cái nơi trú ẩn có thể là của những người trộm cướp hoặc là của gián điệp. Thì vì cái lý do đó đó, thành ra Thánh Gioan đã phải giải thích rằng nhóm 11 ở đây không phải là để che giấu điều gì, nhưng muốn đề phòng cái nhìn của người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu.
Tức là, nhưng tức mà cái, chị, những nhưng mà cái chị, người... chị phải đọc câu sau. Chính Thánh Gioan trả lời cho mình biết tại sao lại đóng cửa đấy. Tại sao vậy? Sợ.
Dạ, đấy, sợ cái sợ. Nhìn của người Do Thái là những cái người mà họ không có, chưa có tin vào Chúa Giêsu đấy. Vâng. Thì đề phòng
người mà Do sợ Thái. Thì vâng, chị cho chị nói người cuối cùng ấy. Nếu không chúng ta lại ngừng câu này nhiều quá. Vâng.
Nếu mình so sánh hai câu này thì có ba chi tiết khác nhau. Thứ nhất là khác về thời gian. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, còn bên câu sau là 8 ngày sau. Thêm chi tiết có ông Thomas ở câu sau. Và không thấy nói đến việc câu sau cũng không có cái câu là vì các ông sợ người Do Thái nữa.
Vâng, cái đây rõ rồi, đồng ý rồi. Ở cái đây không ai cãi đâu. Cụ thể là thế này, anh chị em, vì sợ người Do Thái thì thật ra là như thế này, là người Do Thái tức là dưới lãnh đạo tôn giáo đó, chứ cũng không phải là cả dân đâu, thì những người lãnh đạo đã giết Đức Giêsu phải không? Và nếu họ đã giết thầy mà mình lại vỗ ngực, mình bảo mình là trò của cái ông mới bị đóng đinh là cũng hơi phiền, có thể bị liên lụy. Nên có khi chính vì thế mà các môn đệ rất là sợ. Nhất là nếu mà những phúc âm khác hay nói là nếu cái gì họ làm cho thầy thì họ cũng tôi tớ ông nó trò đây, thì họ cũng sẽ làm cho trò. Thì là họ, mà thực sự là sợ chứ. Anh chị em hiểu, nếu chúng ta mà dính vào một cái người phạm nhân á, thì chúng ta cũng cảm thấy có thể bị liên lụy. Vâng, tiếp tục anh chị em, đó là câu hai sau là câu hay hơn đấy. Vâng, thứ nhất là ai đọc cho tôi Gioan 1:16 ạ?
Thưa cha, Gioan 11:16.
Vâng.
Ông Tôme gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với thầy.
Ông ấy nói câu đấy lúc trước nên là cái gì mà sao ông lại nói là
trước câu đó là câu 10. Vâng.
Mà tại sao ông lại nói câu đấy thì xem câu trước là nó chuyện gì vậy?
Trước đó là câu 15, thầy mừng cho anh em vì
như vậy là phải đọc lên trước nữa đấy. Vâng,
làm bây giờ người mới nói rõ Lazaro đã chết, thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi đi nào, chúng ta đến với anh ấy.
À, câu quan trọng là chữ thôi đi nào, chúng ta sẽ đến với anh ấy. Anh chị em hiểu không nào? Sẽ đến với anh ấy là đến với ai vậy? Với Lazaro. Đố anh chị em biết nhà của Lazaro ở gần đâu ạ? Ở gần đâu ạ? Ở Bethania. Như vậy là rất gần Jerusalem. Mà Chúa Giêsu lúc nãy chúng ta mới nói bị giết ở đâu đấy? Ở gần Jerusalem. Vâng, đấy, thành ra Jerusalem là chỗ rất đáng sợ. Và Đức Giêsu đã từng nhìn, nói với Jerusalem rồi, đã khóc thương cái thành đó. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái đấy, thành ra khi Đức Giêsu quyết định là thôi, thầy trò mình đi về Jerusalem để mà chữa bệnh cho cái anh Lazaro, thì anh Thomas đã nói câu vừa rồi, thôi chúng ta cùng đi để cùng chết với thầy. Tôi thích chị trả lời xem chị nghe câu đấy chị nghĩ thế nào về cái ông con người của ông Thomas. cái câu vừa rồi đó.
Thứ nhất là con nghĩ là ông ấy là can đảm và ông yêu Chúa Giêsu nữa, thì với thứ hai nữa là ông cũng có một cái ở trong nó, theo con nghĩ là ông có một cái gì đó bực bực mình với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cứ cương quyết vào cái chỗ mà ông đã nói là sẽ giết người, thế mà Chúa cứ đi, nhưng mà vì yêu thương và vì mà và vì cũng bộc trực, ông nói tôi cứ đi theo thầy cho chết luôn.
Nhưng mà ý của chị được lắm ấy, chứ không có sai lầm lắm ạ. Yeah. Tức là chị nói được những chữ mà tôi chờ mong ạ. Thứ nhất là ông ấy biết là bên cụ thể là người ta, Đức Giêsu và môn đệ đều biết là trở lại chỗ đó là rất phiền phức. Thế giờ vì cái ông Lazaro bị đau, bây giờ bà chị kêu thế chữa rồi thôi ta trở lại thôi, thì bà Đức Giêsu lại quyết định cũng trở lại, chứ Đức Giêsu không bảo thôi tôi sợ đừng đi trở lại, lại quyết định trở lại, thì ông bảo rằng ôi trở lại như thế thì chỉ có chết, chết hết thôi, cả thầy lẫn trò chết hết. Nhưng mà ông ấy chấp nhận, có chấp nhận trở lại không?
Ông
có chấp nhận trở lại. Thì đã chị đã nói được chữ ông ấy can đảm, ông ấy trung thành và ông ấy yêu mến, trung thành, can đảm, trung thành và ông yêu mến, bởi ông bảo thôi tạm đi chết với thầy. Ông nghĩ là thầy của ông ấy thế nào xuống đây chúng nó làm thịt, và ông bảo thôi mình cũng chịu làm thịt vậy. Vâng, thế chị thêm một ý khác. Rồi ý khác.
Thưa con thấy khi mà ông Thomas nói như vậy thì ông cũng khích lệ cái tinh thần của các nguyên các cam đồ đơn sợ hãi kia nữa.
Vâng.
Đó là một câu nói khích lệ cho toàn cả các cam vâng. đồ hãy theo Chúa.
Tức là vâng, tức là mời
tuy là hơi
mời
bi quan, tuy là ý nghĩ của ông cũng vẫn có một chút bi quan.
Vâng, cũng hơi buồn bởi vì ông đã ai mà đi vào chỗ chết mà lại vui cho được. Vâng, thế được rồi, tôi cũng thấy cậu bây giờ 14 năm ạ. Đấy, bây giờ xin đọc vâng mời vâng. Chị 14 năm vâng. Để xem con người của ông, lúc nãy mình vừa mới khen ông là can đảm rồi, rồi yêu mến Đức Giêsu rồi.
Ông Thomas gọi là ông Thomas nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao mà chúng con biết được đường?"
Nhưng mà phải đọc câu trước của đấy thì biết tại sao bỗng nhiên ông lại nói cái câu như thế.
Thầy, thưa cha, chú nói nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.
Đấy, Đức Giêsu lại bảo với họ rằng thầy sắp sửa đi về, thầy về với cha, thầy dọn chỗ cho anh em, thầy đi đường, đường của thầy anh em đều biết cả. Thì ông nếu ông cãi đúng không nào? Cái này là hơi cãi. Ông cãi như thế nào? Chị đọc lại câu 14 năm nào.
Ông Thomas nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"
Cũng hay ấy nhỉ.
Ông
vâng
nói,
như thế
ông
vâng
nói.
Như thế bây giờ chị suy nghĩ xem cái câu rất là ngộ nghĩnh. Thế thì chị thấy cái nét gì của cái con người của ông này ạ?
Thứ nhất là ông là người bộc trực ạ, thẳng thắn trong
bộc
lòng
trực.
Nghĩ thì sao nói như vậy không sợ.
Vâng.
Mà thứ hai nữa là ông có cái thắc mắc mà không được giải đáp thì ông khó chịu, thành thử ông phải hỏi cho bằng được, ông ra lẽ.
Vâng. Đấy, tức là Đức Giêsu như vậy, anh chị em thấy là Ngài nói coi vậy chứ. Cái câu 14 tôi nhìn tôi đọc chỉ cho anh chị em toàn là chuyện đường không à. Thế nhé, thí dụ này, tức là toàn là chuyện Đức Giêsu cứ đi tới đi lui không. Bây nhìn chương 14 này, đây là bài văn mà Đức Giêsu nói sau khi bữa tiệc ly rất gần với ngày chết. Đấy, Ngài nói thế này đấy, thôi câu số 2 chẳng hạn. Vâng, câu số 2. Anh em, anh chị em tự xem Đức Giêsu đi tới đi lui như thế nào nha. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ, nếu không sao thầy lại nói với anh em thầy đi dọn chỗ cho anh em. Như vậy có vấn đề gì nhỉ? Đi dọn chỗ, tức là Đức Giêsu biểu tôi sắp đi đến nơi đấy nè. Rồi câu số 3 này, nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em. Đấy, anh chị em thấy chưa? Như vậy là Đức Giêsu nói là chúng tôi sẽ đi, thầy sắp đi dọn chỗ anh em. Thì thầy là gì? Lại đến. Đó, như vậy là lúc nãy đi, bây giờ lại đến, đi rồi vòng lại chứ. Lại đến, rồi thêm một động từ nữa nè, đem anh em về với thầy. Anh em, anh chị em không có bao giờ ngờ chuyện này. Cái đoạn tôi đang đọc với anh chị em, đoạn ấy được đọc trong lễ tang. Lễ tang, lễ tang là để an ủi những người chết và những người thân nhân, những người đang sống ấy. Và ở đây nói đến việc Đức Giêsu
Tôi khi tôi học người ta nói cho tôi biết không có câu nào mà nói cả chuyện Đức Giêsu đi rồi vọng lại nữa. Đây là câu duy nhất đặc biệt mà nói như thế. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại trở lại, thầy đến, lại đến. Và thêm một lần nữa này, thầy đem anh em đi ba lần, anh em ba lần đi vòng lại, vòng lại và đem anh em về với thầy. Và câu kế tiếp là câu rất tình, rất tình, rất mùi, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Đấy, Đức Giêsu cứ thích cái tình bạn của mình đối với môn đệ cứ kéo dài mãi thôi, chứ ngài không có muốn nó vỡ, thầy để đấy thế thôi. Thế thì anh chị, và sau đó này có thêm câu này nữa này, và thầy đi đâu, đấy đi đâu là đi đi dọn chỗ này, rồi đi vòng về, rồi đi tới đi lui. Thế thì thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi, đi thì phải ra đường chứ. Ơ kìa, chị đồng ý không nào? Và thầy đấy, như vậy là đi này rồi đường này, anh em đồng ý không nào? Chính vì thế thầy Tôma của chúng ta mới làm ngay cái câu này: lạy Chúa, chúng con không biết thầy đi đâu, thầy cứ nói đi tới đi lui, rối quá. Mà nếu không biết đi đâu thì làm sao biết được đường? Như vậy là lúc nãy chúng con nói đến đi và con nói đến đường, bây giờ thầy Tôma thầy bảo nó đi cũng không biết mà đường cũng không ai được quá. Vâng, như thế giờ chị thử xem cái có ai chia sẻ là như thế, dựa trên câu này thì cái thầy Tôma tính nét của thầy có cái nét gì đặc biệt không ạ?
Thưa cha, con thấy là Tôma rất là thực tế, rất là cụ thể.
Vâng, được chưa, hết chưa? Vâng, thực tế. Lúc nãy chị nói chữ gì nhỉ? Bộc trực, thực tế, cụ thể. Vâng, tâm này.
Thưa cha, con có hai ý. Thứ nhất là con thấy anh Tôma này, anh cũng hiểu được Chúa chút, nghĩa là mới hiểu được thầy mình cái chỗ là thầy đi đâu thì chúng con cũng đi chết với thầy, có vẻ hiểu được một chút. Nhưng mà ngay sau đó thì anh lại chả hiểu gì.
Vâng, cụ thể là ở đây thì như thế nào trong cái 14 năm này?
Khi mà Đức Giêsu nói rằng là thầy đi rồi thầy lại đến với anh em, rồi thầy đi rồi thầy lại dắt anh em đi cùng, rồi thầy lại thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, thầy Đức Giêsu nói rất là rõ như vậy mà ông chẳng hiểu gì.
Thế là ông không hiểu, ý anh muốn nhấn là ông không hiểu. Thế đúng là ông không hiểu thật, ông không hiểu thật và ông không biết đường nào nữa. Vâng.
Thưa cha, con muốn thêm chút xíu là ông nghĩ theo nghĩa đen nhiều.
À, cái câu này nghe được lắm. Câu này là được lắm. Ông ấy hiểu theo nghĩa đen. Thế là Đức Giêsu thì nói mình đi về với cha rồi đi tới đi lui như thế, thì dĩ nhiên thì ông nghĩ là con đường như xa lộ ấy, hiểu không nào? Ông nghĩ đến đường có số nhà hai bên, nói kiểu bây giờ chắc hai bên có đèn có tên đường. Thế ông bảo con bây giờ thầy cứ nói là thầy đi về với cha để trở lại, thầy để đưa chúng con đi như thế, mà không biết đường nào ấy. Chúng con nghe thấy hoang mang quá đấy, và không biết đường đấy. Thế thì đúng là có chữ ông ấy cụ thể và ông hiểu đường theo nghĩa đen, và ông thiếu điều muốn Đức Giêsu chỉ ông biết con đường, mà con đường như là con đường vật chất ấy, anh chị em không nào? Vâng, con đường rất là vật chất. Thầy đàn ông này ấy, là có cái mùi là thích những cái gì cụ thể, như chị nói không nào, rất bộc trực và thích những cái gì rất cụ thể. Thầy đàn ở đây có thể là được coi là một cái hiểu lầm ấy. Khi Đức Giêsu nói đến đường, thì con biết đường rồi, thì ông lại nghĩ có thể là ông đã nghĩ đến một con đường vật chất chứ. Để ông bảo thầy con không có biết cái đường nào mà thầy sắp sửa đi đường nào đấy. Vâng, như thế chúng ta đi đến câu cái kế này, câu của bài phúc âm hôm nay đấy, đó là chị 20:25. Vậy anh nghe anh chị em thấy dần dần, anh chị em thấy cái khuôn mặt của Tôma nó lộ ra qua ba đoạn phúc âm ấy chứ có phải ít đâu. Thì anh chị em thấy ông ấy là người là cái, vâng, có ai sẵn sàng 20:25 ạ?
20:25 là các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin.
Vâng, như thế thì con thấy là ông Tôma qua cái câu này thì con thấy ông ấy thuộc trường phái nào?
Dạ, thực tế.
thực tế. Vâng, trường phái nào không biết, con học ở đại học thì người ta coi này là trường phái nào?
Là hiện thực.
Hiện thực. Vâng, trường phái hiện thực. Trường phái gì ạ?
Kiện nghị.
Khoa học thực nghiệm. Vâng, vậy tức là ông là con người,
dạ, con người có phải nào? Thấy tận mắt thì mới tính.
Vâng, như vậy ông thích cái gì ạ?
Thích là thực tế, nhìn thấy, thực tế. Đụng vô.
Vâng, cảm ơn. Ông thích, ông ấy thích kiểm chứng ạ. Và kiểm chứng bằng chính giác quan, kiểm chứng một cách rất là thực nghiệm. Mà các anh chị em biết có một cái phong, một cái trường phái là trường phái duy nghiệm á. Đấy, và cái trường phái duy nghiệm này là đối với họ cái chỉ đáng tin những cái điều gì mà chúng ta kiểm chứng được, đo lường được, chứng minh được, thế này khác khoa học vậy ra sẽ ra con số. Vâng, và chứng nghiệm đấy, thế thì ông này cũng cái kiểu như vậy, tức là khi mà các môn đệ khác, tức là mấy ông nhỉ, 10 ông kia, 10 ông nói rằng chúng tôi đã thấy Chúa, thì ông ấy có tin không? Không ạ. Ông ấy đòi, nhưng mà ông này ngoài cái chuyện mà nói vừa rồi là ông thích thực nghiệm, thích kiểm chứng, thì còn thêm một điều nữa. 10 ông nói mà ông bảo không, tôi không tin, tôi không tin. 10 anh thì kệ anh, tôi không tin. Còn ông bảo tôi à, tôi phải thấy, tôi phải, mà ông này khôn thật đấy, tôi phải xỏ ngón tay của tôi vào lô đinh, tôi phải đặt, đố anh em biết đặt cái gì? Bàn tay của tôi vào đấy, thế thì lúc đấy tôi mới tin. Như thế rốt cuộc thì ông không tin cái gì ạ? Ông dạ, tin vào ai ạ?
Dạ thưa cha, là theo con là ông là người cứng lòng tin, ông không tin vào các tông đồ mà ông chỉ tin vào Chúa thôi.
Ông tin vào ai ạ?
Ông chỉ tin vào lời Chúa thôi.
Ông tin vào lời Chúa.
À, ông tin vào chính mình thôi.
À đúng, tin vào chính mình. À khá hơn ạ. Ông rất tin vào chính mình. Ông không tin vào người khác ạ, nhưng lại rất tin vào chính mình. Tức nghĩa là đối với ông là nếu mà chính tôi kiểm chứng được là được, chứ còn chuyện chị này chị làm chứng hay không. Và như vậy ông ấy hơi coi thường. Coi thường cái gì anh chị em nhỉ? Coi thường lời chứng của người khác. Và ông ấy luôn luôn đòi kiểm chứng. Và đối với ông ấy, chính đích thân ông kiểm chứng cơ, chứ người khác kiểm chứng không được. Chính đích thân ông ấy kiểm chứng đấy, mà lại kiểm chứng một cách cụ thể đấy. Bởi vì anh chị em thấy, có thấy không, đối với ông ấy, nếu mà những anh môn đệ khác nói là chúng tôi đã thấy Chúa, nghĩa là thầy của mình đã phục sinh ấy, thì ông ấy đòi kiểm chứng. Mà đố anh chị em biết, lúc nãy chị này nói cái ngũ quan á, đố anh chị em biết ông ấy đòi kiểm chứng bằng ngũ quan nào?
Thứ nhất là thị giác,
thứ nhất là thị giác, thứ hai là xúc giác. Có nếm niếc gì không?
Có thính.
Có nếm gì không? Không, không nếm hết. Thứ nhất là thị giác, thứ hai là xúc giác. Có gì nữa không ạ? Có cái gì ạ? Tức là thấy và rờ. Đấy, ông ấy rồi chạm đến anh chị em nào, và ông ấy xin những điều hết sức liều lĩnh ấy. Anh chị em tức là xỏ lỗ tai đinh này. Vâng, thôi được rồi, chúng ta nên ngừng ở đây. Anh chị em ơi, anh chị em có thấy khuôn mặt của ông ấy không? Anh chị em có thấy qua ba cái đoạn phúc âm đấy, anh chị em đều cũng thấy vẽ lên được khuôn mặt của ông, và có cái nét chung chung nào đấy, anh chị em có thấy không? Thứ nhất là ông cũng bộc trực này, đúng không nào, rất là cụ thể này, đúng không nào, đường là rất là cụ thể. Vâng, và đấy rồi, và cũng thích kiểm chứng. Kiểm chứng tức là cũng dính vào cụ thể đấy. Và khá khá tin vào mình, và có khi ít khi để ý đến, không có tin lắm vào những cái tin của người khác. Anh chị em nhìn thấy cái khuôn mặt của ông ấy trong ba cái đoạn phụ âm cũng hơi hơi giống nhau đấy. Vâng, nhưng mà cũng là người dễ thương đấy nhỉ, cũng người dễ thương, bởi vì can đảm, rất can đảm để đi theo Đức Giêsu. Vâng, thế thì bây giờ đấy, câu hỏi này dễ hơn. Đọc 20-25, bạn nghĩ xem đòi hỏi của ông Tô-ma, bạn thấy đòi hỏi của ông Tô-ma có nhiều hơn là các môn đệ khác không? Các môn đệ khác có đòi hỏi không? Thứ nhất, các môn đệ khác có đòi hỏi không đó này. Thứ hai là ông ấy đòi hỏi có nhiều hơn môn đệ khác không?
Dạ con thưa cha, đó là John 20.
Vâng, bây giờ trước hết đọc John 20-25 nhé. John 20-25 ạ. Vâng, thể xem ông có đòi hỏi.
Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin.
Vâng, đọc là luôn 20 20 20, để xem mấy ông kia thì xem mấy xem là ông có đòi hỏi hơn không. Vâng.
Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Vâng, thế bây giờ trả lời được rồi đấy. Vâng.
Con thưa cha, là theo suy nghĩ của con thì cái đòi hỏi của ông Thomas thì có vẻ là nó không có hơn gì các môn đệ. Tại vì là thấy các môn đệ trong câu 20 thì các môn đệ cũng đã được xem tay và cạnh sườn của Chúa Giêsu, thì cái đòi hỏi của ông Thomas thì nó cũng là khá là thực tế, thì con nghĩ là nó không có cái đòi hỏi đó, nó
vâng,
không
vâng,
có hơn.
Vâng, tức là không hơn.
Dạ.
Hết chưa ạ? Trả lời xong chưa ạ?
Dạ rồi.
À, vâng, tôi sẽ xin câu trả lời nào của ai nói là hơn ạ?
Dạ thưa cha, con thì thấy ông Thomas có đòi hỏi hơn các môn đệ khác. Khi lần đầu mà Đức Giêsu hiện đến với các môn đệ thì các ông khi mà được xem tay và cạnh sườn thì các ông chỉ vui mừng và không có đòi thêm như ông Thomas, đó là nếu không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người thì không có tin. Thì con thấy ông Thomas,
tức là tôi hỏi chị một câu, khi Đức Giêsu hiện ra mấy ông kia có đòi xem không?
Dạ không.
Tự Chúa cho đúng dạ, không nào, đâu có đòi xem gì đâu đấy. Còn ông Thomas thì đòi gì ạ?
Đòi xem.
Hết chưa?
Dạ, xỏ ngón tay vào lỗ đinh.
Tức là đòi gì? Chẳng những xem mà
đặt bàn tay
chạm. Ông ấy đòi chạm đúng không? Dù là xỏ ngón tay hay đặt bàn tay vẫn là chạm, và ông ấy đòi. Anh chị em thấy không? Ông ấy đòi. Mấy chú kia đâu có đòi gì đâu. Mấy chú kia là bỗng nhiên khi Chúa phục sinh hiện ra thì Chúa cho họ xem thôi. Đấy. Còn đây là ông ấy đòi. Mà đòi xem ông còn chưa thấy đủ. Ông còn đòi chạm nữa. Đấy anh chị em, thôi thành ra ông này cũng là ghê lắm. Đúng là thứ thiệt. Và chính vì thế nên ai cũng biết là đúng, ông này là kiểm tra đó. Kiểm tra. Đấy chứ mà đi. Đây là có thêm một ý kiến nữa.
Dạ thưa cha, ông này rất là can đảm.
Can đảm.
Chắc chắn là bắt buộc là phải cho thấy rõ ràng mới tin.
Đúng rồi.
Ông này rất là xăm mình mà chịu, xăm mình là không có sợ gì hết á. À, là cứ nói làm sao cho nó rõ ràng mới là chịu, không tin. Còn mấy ông kia là chỉ có là Chúa đưa ra nhưng mà nhìn thấy thôi, chứ không đòi hỏi.
Vâng vâng, yeah. Được rồi, hay lắm rồi ạ. Vâng.
Yeah.
Câu hỏi sau của tôi là khó lắm nha. Câu hỏi sau của tôi là tôi mới biết câu trả lời. Đố anh chị em mà trả lời câu này mới đáng nể đấy. Câu hỏi: ông Thomas xin xỏ ngón tay qua lỗ đinh, xin đặt bàn tay vào cạnh sườn. Đó. Thì câu hỏi: hỏi ông ấy xin như thế mà ông ấy có dám làm không? À đó, mà nhưng mà câu này của tôi hay ở chỗ là anh chị em phải trả lời có hay không thì đồng ý rồi, nhưng anh chị em phải chứng minh bằng một câu ở trong bài phúc âm này cơ. À cái đó mới hay. Anh chị em trời ơi, cha nhìn câu này là trời đấy, có ai đã tìm được câu chưa, tìm được câu bài phúc âm chưa mà giơ tay đó, đó mới là vấn đề. Rồi xin mời. Phải liều tí. Anh chị em tìm được một câu ấy nhưng mà trời ơi, chứ không nhìn thấy câu này nè đó.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là ông Thomas không dám sờ vào Chúa, nhưng mà ông đã tin vì cái câu số 29, vì đã thấy thầy nên anh tin, là ông thấy Chúa Giêsu là ông đã tin rồi.
Lúc vì anh thấy thầy
nên
anh
đã
tin. Đức Giêsu nói câu đó phải không ạ?
Dạ.
Vâng.
Nên con nghĩ là ông thấy Chúa là ông đã tin. Hồi lúc chưa thấy Chúa thì ông nói mạnh bạo với các môn đệ mình thôi. Còn nhưng mà thấy Chúa là ông tin liền. Nên là lúc ông thấy Chúa nên ông mới nói là lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Là ông thấy là ông lạy Chúa rồi. Và Chúa đã nói là ông đã thấy nên ông...
Anh chị em có đồng ý cái câu 29 đó không? Vì ông, vì Đức Giêsu nói vì con thấy thầy nên con tin, và có thể dựa vào câu đó để thấy rằng ông tin nhờ thấy thôi chứ chưa có chạm gì hết á. Vâng, thế có ai thì trả lời khác không ạ? Đây trả lời khác mới được giơ tay ạ.
Dạ thưa cha, con dựa vào câu 27, rồi người bảo ông Thomas đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy.
Nhưng mà ông có đặt không?
Dạ không.
Tức là đâu thế nói ông đặt phải không? À tức là anh dựa vào câu này để nói là ông không đặt. À, như vậy người có người dựa câu 27, có người dựa câu 29. Vâng, dám câu 30 đúng
không? Không. Còn dựa vào câu 28. Ủa, tại vì ông không có đặt nhưng mà ông tuyên xưng đức tính của ông. Ông nói về Chúa là lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
À, tức là dựa vào câu 27-28 thì thấy rằng Đức Giêsu biểu nè đặt đi thì ông tuyên xưng liền, chả thấy nói đặt gì hết. Đồng ý không ạ? Vâng, nhưng mà tôi cũng thích câu 29 ấy. Câu 29 là câu khen, vừa khen vừa hơi trách một chút đối với ông ấy, vì anh thấy nên anh tin mà cũng không nói anh chạm nhỉ. Vâng, có ai có ý nữa không ạ? Hết chưa? Chắc hết rồi. Vâng, thôi chắc được rồi đó. Tức là tôi cũng thích cái câu trả lời đầu tiên dựa vào câu 29. Tôi có vẻ thích cái câu đấy. Tức là như thế dựa vào đó thì thấy có vẻ như là anh ấy xin thôi, nhưng mà anh lại không có làm thiệt đâu. Anh ấy... Vâng. Tôi muốn mở cái ngoặc, nếu không sợ lát nữa tôi quên, là tôi có viết một cái bài suy niệm mà lúc đấy tôi suy niệm mà tôi rất là thú vị. Lúc tôi suy niệm điều đó, tức là tôi suy niệm về những người Bắc gọi đấy, người Bắc sẽ gọi là những vết sẹo của Đức Giêsu, còn miền Nam gọi là cái gì? Miền Nam gọi là cái là thẹo chứ không gọi là sẹo đấy. Thẹo sẹo thì cũng thế cả, không ăn thua gì. Nhưng mà anh chị em có bao giờ suy nghĩ về những cái vết sẹo của Đức Giêsu sau khi bị đóng đinh không? Nếu mà Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ thì cái vết thương ấy đã lành. Tôi nghĩ như thế, sau khi Đức Giêsu phục sinh những vết thương đã lành, chứ không phải là vết thương rỉ máu như thánh Pio nằm giấu ấy không ạ, mà đã lành. Và như thế, tôi nghĩ như thế là anh chị em biết cái đinh nó chạy qua thì nó cũng để lại một cái vết. Chả lẽ có không biết cái lỗ nó có còn lỗ xỏ được tay không, nhưng mà chắc chắn nó để lại một cái lỗ. Và cái vết đâm ở sườn cũng thế anh chị em. Và cái điều đẹp là chỗ này, đó là nếu anh chị em mà lên thiên đàng á, anh chị em sẽ thấy những vết này vẫn còn. Và anh chị em biết các cô là rất ghét những cái vết này. Vâng, nếu đi thi hoa hậu mà lại nhiều sẹo quá thì thế nào rớt là cái chắc, có đúng không nào? Bởi vì đấy, những cái lúc mà bé mình té tới cái đấy, sẹo nó xấu, chưa bao giờ ai thấy có cái sẹo mà lại đẹp cả đấy. Thế thì nhưng Đức Giêsu không hề sợ sẹo, và Đức Giêsu không hề sợ mình trở nên xấu xí hơn về những sẹo. Ngài mang những cái sẹo này suốt đời. Suốt đời nghĩa là đến vĩnh cửu. Và Ngài thích thế. Ngài đã làm người và cái con người của Ngài mang sẹo, và Ngài chấp nhận như thế. Và như thế những cái dấu sẹo này mãi mãi là những cái dấu hiệu của sự hy sinh của Ngài, của cái chết, của tình yêu. Thế thôi. Và Ngài muốn giữ nó. Chứ như chị bảo, ui Đức Giêsu phục sinh mình xóa mấy cái này đi ra, mình xóa hết đi, chứ này để xấu lắm, mình phục sinh rồi hơi đâu mà đi nhớ những cái chuyện chết chóc hồi xưa làm chi. Đức Giêsu không xóa, không muốn xóa anh chị em. Và vì thế nên tôi rất thích thú khi, tại tôi cũng ở trong là cái nhóm mà lòng Chúa thương xót ấy. Anh chị em biết cái hình của nhóm lòng Chúa thương xót bây giờ đó, đấy thì có một nét đặc biệt mà trước đây ít khi anh nghe chị em để ý. Đức Giêsu mà được kính trong nhóm lòng Chúa thương xót nghe chung, thì anh chị em biết là gì? Là có gì? Dấu đinh. Đó là Đức Giêsu phục sinh đây, ngay trong phòng đây là áo trắng. Áo trắng. Áo trắng ở đây cho thấy Đức Giêsu đã phục sinh. Nhưng Giêsu phục sinh này, tay và chân anh chị em nhìn hình vẫn thấy dấu đinh. Còn hai cái tia xuống, người ta cứ hay vẽ là tia đỏ với tia xanh, thật ra là tia đỏ với tia trắng. Trắng là nước, và hai cái tia một luồng nước đấy đến từ trái tim anh chị em. Thành ra tôi chỉ nói với anh chị em là tôi thú vị về những vết sẹo trên thân thể Đức Giêsu, những vết sẹo đến vĩnh cửu. Và cứ ai nhìn thấy vết sẹo này thì hiểu rằng Giêsu đã dám chết cho mình. vậy thôi. À, vâng, thế thôi. Thành ra và Đức Giêsu không có ngượng, không ngượng, không mắc cỡ, không muốn che giấu cái chuyện đó. Và vậy thành ra chúng ta đúng rồi, tôi nhớ tôi phải nói một câu nữa là như thế, nếu cuộc đời của anh chị em chúng ta mà có những vết sẹo đấy thì chúng ta cũng phải yêu mến nó đấy. Có những cái vấp ngã trong đời, có những cái nỗi đau để lại những vết sẹo, anh chị em không nên đi thẩm mỹ để xóa những cái vết đấy. Ngay cả một cái vấp khá nặng của mình cứ nhìn thấy nó là tôi đau. Tôi có một cái vết sẹo, tôi không biết tại sao mà năm 7 tuổi, tôi trong nhà của tôi có một, tôi bé tí, có cái cô đấy, cô bé tí, và cô ấy đã cầm con dao ạ, cô ấy khứa vào tay tôi thế này. Và cái điều buồn cười là cái sẹo nó vẫn còn thôi. Và tôi không hiểu sao là từ 7 tuổi bây giờ 65 tuổi mà cái vết cứa nó còn nguyên như vậy á. Không biết nó phải sâu không, nhưng mà không biết tại cô ấy cũng khờ khạo thế nào, cô ấy tưởng đây là thịt thế này cái gì đấy. Thành ra chị nhắc anh chị em là có khi chúng ta cũng phải quý cả những cái vấp ngã, cái sẹo mà để lại cho mình, những cái sẹo từ khi chúng ta tập đi xe đạp lần đầu ấy nhỉ, tên nào đấy là ui ôi. Và cũng có cả những cái sẹo của một đứa bé chập chững tập đi và té lên té xuống, chầy chụa có khi té từ trên cầu thang lăn xuống. Vâng.